thân ôm bốn đại làm tự thể, khiến thấy nghe hay biết bị chướng ngại, đất nước gió lửa trở thành có hay biết, vật chất tinh thần xen lộn giả dối thành kiến trược.
Bài số 1 đây là nói về cái sắc ấm, đất nước gió lửa hư không, nói về sắc ấm. Đến cái bài thứ 2 này là nói về thọ ấm, lãnh thọ bốn đại làm tự thể của mình. Đó là cái tệ nhất của cái thọ, tức là thân kiến, cho nên gọi là kiến trược, thấy lầm. Đấy, ôm bốn đại vơ về để làm tự thể của mình, ăn cơm uống nước, thở không khí, nhận hơi ấm mặt trời. Đó là ôm vơ lấy bốn đại làm tự thể, đó là cái thọ ấm, cái thân kiến.
Khiến thấy nghe hay biết bị chướng ngại.
Khi con vơ đất nước gió lửa mà thành thân, đó là thành thân, là thành cái gì? Tức là thành có sáu căn. Thân chính là sáu căn. Thế sáu cái căn này nó mới chia, nó chia cái tánh biết của mình thành sáu. Nghe bị chướng ngại tiếp.
Đất nước gió lửa trở thành có hay biết.
Nó là đất mà bây giờ nó thành con mắt. Nó là đất mà bây giờ nó thành cái tai. Mắt là cái thấy, tai là cái nghe. Thế cho nên đất nước gió lửa thành là cái hay biết. Tiếp.
Vật chất tinh thần xen lộn giả dối thành kiến trược.
Cái con mắt bằng đất nước gió lửa, mà trong con mắt nó lại có cái thấy. Thế gọi là vật chất tinh thần xen lộn. Thế cái tai nó bằng đất, mà trong cái tai nó lại có cái biết nghe. Thế có cái dây thần kinh đó. Cái dây thần kinh nó vừa làm bằng máu là vật chất, mà nó lại có biết, biết thấy, biết nghe. Đấy. Nó có cái tánh biết. Thế cho nên bây giờ chúng ta thành cái chỗ biết, mà biết qua cái nghiệp báo, biết qua cái chánh báo, y báo. Cho nên là cái biết gọi là mê lầm, gọi là thức. Thế là thành có sáu cái cơ quan để lãnh thọ những cái hư vọng suốt ngày, gọi là kiến trược. Cái kiến trược nặng nhất là nhận cái đất nước gió lửa là mình, là cái ngã ái ngã chấp, cái là nặng nhất. Thế rồi lại từ cái ngã chấp này mà tính toán vơ vét những sáu cảnh hư vọng. Thế cho thành cái thọ ấm là cả ngày có cái khổ cái vui nó chi phối chúng ta. Cả ngày thấy những cái bóng ảnh âm thanh sáu trần là những cái do cái thần kinh của mình nó biến ra, mà lại cứ lầm cho là cảnh ở bên ngoài để lo lãnh thọ. Để cả ngày có cái khổ cái vui nó chi phối.
Phát ra chi kiến rời tiền trần không có tướng, rời chi giác không có tánh, tánh tướng xen lộn giả dối thành phiền não trược.
Tâm nhớ biết học tập phát ra chi kiến. Thế nào là tâm nhớ biết học tập phát ra chi kiến? Là cái vọng tâm của chúng mình từ bé nhớ biết thấy má thì gọi đây là má, thì má dạy đây là quả ổi, kia là quả mít. Đó. Thấy những các sự việc rồi nhớ rồi biết, cứ cứ thế mà học mà tập đấy. Thành ra phát ra cái chỗ hiểu biết của mình, gọi là cái chỗ biết, chỗ thấy của mình. Đó là từ nhỏ mình cứ nghe thì mình cứ học, cứ tập dần dần, thành ở trong tâm nó có cái hiểu, cái biết của mình. Thế gọi là, đây là nói về cái vọng tâm của chúng ta. Thế cái vọng tâm này ấy, nó rời tiền trần thì không có tướng, mà nó rời cái chi giác thì nó không có tánh. Bởi vì cả ngày cái vọng tâm nó chỉ theo cái chỗ nó thấy, rồi nó suy nghĩ tính toán, nó theo mấy cái chỗ nó nghe, người nếm sáu trần. Thế cho nên bây giờ nếu không có sáu căn đối sáu trần, không có sáu trần thì nó không, nó im lặng. Bây giờ nhận thấy cái, xem thấy cái vọng tâm của mình, cái tướng của nó chỉ là nó nắm lấy sáu trần để nó tính toán, nó suy nghĩ. Thế cho nên rời tiền trần thì nó không còn có cái gì để mà tính toán nữa. Đấy. Cho nên đây nói rời tiền trần nó không có tướng, mà nó mượn cái tánh giác của mình làm thể. Chính cái tánh giác của mình là cái gốc, rồi cái tánh giác của mình qua con mắt gặp những các cảnh, thì cái thần kinh của mình nó mới biến ra các cái thứ ra sáu trần. Thế cho nên cái vọng tâm của chúng mình ấy, mượn cái tánh giác của mình làm thể, rồi vơ nắm lấy những cảnh trần ở bên ngoài mà tính toán đo lường, thành có yêu có ghét, gọi là tưởng ấm. Thế ở đây nói tánh, tánh là cái tánh chân thật mà xen lộn vào những các cái tướng của sáu trần. Thế rồi khởi lên những cái tham, cái sân. Thế cho nên gọi cái tham, cái sân ấy là phiền não trược, tức là cái vọng tâm. Vậy cái vọng tâm ấy, thể của nó là tánh chân thật, gọi là tánh, là chi giác, là chân thật. Mà tướng của nó ấy, là nó vơ những các cái bóng ảnh sáu trần. Thế vì thế nó tính toán đến những cái ảnh sáu trần là cái hư vọng, cho nên mới phát ra cái tham, cái sân, là gọi là phiền não trược, tức là cái tưởng ấm.
Thầy ở cái bài số 1 á, nói là bên không, bên thấy không tách rời nhau, có cái không mà không thực thể, có cái thấy mà không chánh giác. Con kính bác thầy cho con thưa là cái không mà không thực thể, nghĩa là bây giờ cái hư không này mà con thấy là do con mê muội kết ấm mà thành, cho nên cái hư không này nó không có thực thể. Còn có cái thấy mà không chánh giác, cái thấy này là chỉ cho cái kiến,
cái thấy hư không.
Dạ.
Con thấy cái hư không thì dạ, đó là cái vọng kiến.
Dạ. Mà con kính bác thầy, con thưa thầy là có cái thấy đó, thì cái thấy đó chỉ cho cái kiến tinh phản tính
thôi. Thì đã đánh.
Dạ.
Cái thấy là kiến tinh.
Dạ.
Nhưng mà bây giờ lại thấy là hư không.
Dạ.
Thì cái kiến tinh này nó bị, nó không tránh.
Dạ.
Cho nên gọi là không tránh giá.
Dạ.
Thành vọng kiến.
Dạ. Bởi vì cái kiến tinh nó còn đeo hai cái biệt nghiệp với cái đồng nghiệp á, cho nên bây giờ nó không có tránh giác nữa.
Ở đây là bởi vì cái kiến tinh. Yeah. Cái, nó thấy ra cái hư không.
Yeah.
Mà hư không là cái không có.
Yeah.
Cho nên biết là nó vọng kiến.
Bạch thầy, thế nên bây giờ cái kiến tinh nó trở thành là cái vọng thức rồi phải không ạ?
Đấy,
gọi là thức rồi.
Cái kiến tinh nó bị cái mắt, rồi lại cái ánh sáng mặt trời, cái chánh báo, cái y báo, cho nên cái thấy này bây giờ thành là nhận thức.
Yeah. Yeah.
Phân tâm ngày đêm sanh diệt không ngừng, chi kiến muốn lưu lại thế gian, nghiệp báo xoay vần dời đổi, khi đi cõi khác, hai năng lực xen lộn giả dối thành chúng sanh trược.
Chỗ biết, chỗ thấy của mình thì mình muốn ở lại thế gian, muốn sống lâu, yeah. Muốn cái cảnh này nó kéo dài.
Thì nghiệp, nhưng mà nghiệp đáo nó cứ xoay vòng, nó rời đổi đi khỏi khác.
Thế nó rời đổi, nó kéo đi. Thế tâm mình ấy, thì mình muốn cho cái thân này nó ở lại lâu. Cho nên mình lo ăn, lo mặc áo, lo thuốc men, lo tẩm bổ, lo giữ cái thân này. Đấy, mình thì mình giữ cái thân này lại, nhưng cái nghiệp báo ấy thì nó lôi cái thân này đi, chuyển biến. Cho nên mới nói là hai cái năng lực xen lộn này mới thành có chúng sanh. Bởi vì mình muốn có cái thân, mình bảo tồn, mình giữ gìn, cho nên cái thân nó mới còn, nó mới có cái thân này còn lại. Nhưng mà lại cái nghiệp báo nó lôi đi, cho nên là nó lại già, nó lại chết. Mình thích có thân, mình lại lo có cái thân khác. Mình thì nắm lại, mà cái nghiệp thì nó lôi đi. Con nói tiếp. Giả dối thành chúng sinh trược. Con giải nghĩa cái chữ chúng sinh trược. Thế vậy thì đây định nói cái gì đấy? Em mới cứ có từng cái thân phận đoạn một.
Yeah.
Mình chỉ cứ muốn có thân, cho nên cứ vơ đất làm thân. Thế nhưng mà chỉ sống được có vài chục năm, nó lại tan đi. Mình lại vơ đất làm cái thân khác, lại theo cái nghiệp báo làm thành cái thân khác. Cứ như thế từng phận đoạn. Thân người, thân con bò, thân con trâu, thân con cua, thân con ốc, cứ từng cái thân một. Mà thân nào mà cũng nhận là mình cả, cho nên gọi là chúng sanh trược. Mê lầm nhận mình là chúng sanh. Con nói tiếp.
Tính là thầy, con xin đọc tiếp. Thấy và nghe bản tánh không khác, vì các trần cách trở thành có khác. Đồng thể tánh nhân dụng trái nhau, đồng và khác mất chủ đích, xen lộn giả dối thành mệnh trược.
Là cái gì? Đó, cái mạng sống trược, tức là cái mạng sống non yểu mà không đúng với cái mạng của mình. Mình là vua lượng thọ mà bây giờ lại chỉ nói là tôi sống mấy chục năm. Con mèo nó sống có vài năm, con cua con ốc nó sống có được chẳng được là mấy ngày. Thế đấy, thế thì nhận cái mạng non yểu như vậy, nhận là mình gọi là mạng trược. Nhưng mà đây thế nào gọi là đồng và khác mất chuẩn đích, xen lộn giả dối thành mạng trược? Con giải nghĩa cái câu ấy.
Dạ, con kính là
mất chuẩn đích, tức là không có chỗ y cứ nữa.
Dạ.
Thế thì thế nào là xen lộn giả dối thành mạng trược?
Giờ
mình thấy là thấy bằng nhẫn thức, nghe là nghe bằng nhĩ thức. Con giảng thế nào là thấy bằng nhẫn thức mà nghe bằng nhĩ thức?
Dạ.
Thấy cái quyền vờ này. Con thấy cái quyền vờ trước hết là phải có con mắt của con.
Dạ.
Là cái mắt của loài người. Chứ nếu là mắt cua hay mắt gà nó lại chuyện khác. Đây là cái nghiệp của loài người, có cái mắt của con người. Thế rồi lại có cái ánh sáng mặt trời. Cái ánh sáng mặt trời là y báo, cái con mắt là chánh báo. Thế vì có cái ánh sáng mặt trời nó chiếu vào cái quần vờ, rồi nó mới phản qua cái con người, nó vào thần kinh ở trong mắt của con. Thì trong mắt của con này, cái tánh biết ấy, nó nhận ra có cái hình, có một cái hình của quyền vợ. Thế thì đấy, cái tánh biết mà nó nhận ra ấy gọi là nhẫn thức. Nó nhận lấy cái hình cái ảnh. Thế rồi cái ý thức ấy, nó bảo đây là quyền vợ. Quyền vợ này của mình, quyền vợ này đẹp này. Thế đấy là cái nhẫn thức và cái ý thức nó thấy được cái quyền vờ Thế là phải do cái con mắt là cảnh báo, cái ánh sáng mặt trời là y báo, thành ra một cái bóng ảnh mà nó nhận là sự thật. Cái nhận thức thì nó hiện cái hình bóng ảnh lên, cái ý thức thì nó phân biệt đây là quyển sách của tôi. Thế thì như vậy là cái thức, là nhận thức với cái ý thức, nó phải nhờ con mắt và cái ánh sáng mặt trời, tức là cái đất nước gió lửa bên ngoài. Đất nước gió lửa nó mới thành con mắt, nó mới thành có mặt trời. Thế rồi mới có cái bóng ảnh là cái nhận thức. Thế đấy, thế cho nên một cái tánh biết của chúng mình, vì đất nước gió lửa làm mắt, làm tai, làm mũi, làm lưỡi, cho nên mới chia ra thành 6 cái công dụng trái nhau. Tức là 6 cái hoạt động, là 6 cái thức. Đấy. Đồng và khác, mất chuẩn đích. Mình tưởng như mình có 6 cái biết. Đó là đồng một tánh giác, mà bây giờ khác là có 6 cái biết. Khi cái 6 cái biết này nó hoạt động, nghĩa là có 6 cái thức làm việc, thì mình bảo là cái thân này còn sống. Thế khi 6 cái thức này nó không làm hoạt động, nó không làm việc nữa, thế mình gọi là cái thân này là chết rồi. Vậy cái mạng sống của mình là khi 6 cái thức nó hoạt động. Hễ nó hoạt động thì gọi là còn sống, hễ nó không hoạt động nữa thì gọi là chết rồi. Thế là cái thời gian 6 cái thức này nó hoạt động, chúng ta gọi là cái mạng sống của chúng ta. Trong khi cái thật cái tuổi thọ của mình thì vô lượng thọ, thật không có sanh, không có diệt. Chỉ vì cái thân đất nước gió lửa này nó có 6 căn. 6 căn đất nước gió lửa, mắt tai mũi lưỡi thân ý, cho nên nó mới chia cái tánh biết ra thành 6. Thế 6 cái này hoạt động thì gọi là cái người còn sống. Vậy đáng lẽ cái tuổi thọ của mình là vô sanh bất diệt, mà bây giờ cứ nhận cái tuổi thọ của con người thì nói là sống 100 năm, con mèo thì sống 10 năm, con gà thì sống 10 tháng, ví dụ như thế. Thì các loài cứ lấy cái hoạt động của 6 thức là mệnh sống của mình. Thế cho nên gọi là mệnh trược, nhận những cái tuổi thọ hư vọng, nhận là tuổi thọ của mình. Cho nên đây thuộc về cái thức ấm, để tỉnh ra, giải thoát được cái thức ấm này, thì tức là được cái trí tuệ, được cái chi kiến Phật, vào cái trí tuệ của Phật.
Này A Nan, muốn cho thấy nghe hay biết hợp với Như Lai, bốn đức thường lạc ngã tịnh.
Câu 1.
Dạ.
Thế nào gọi là xa hợp với Như Lai? Bốn đức thường lạc ngã tịnh. Mình mê muội đã lâu, mà cái mê của mình cũng sâu. Bậc đến nỗi bây giờ chúng ta bị 5 cái ngũ trược này, 5 cái lớp vô minh. Ngũ trược là kiếp trược, kiến trược, chúng sinh trược, mệnh trược. Cái kiếp trược là sắc ấm, kiến trược là thọ ấm, phiền não trược là tưởng ấm, chúng sanh trược là hành ấm, và mệnh trược là thức ấm. Bây giờ chúng ta nhận 5 cái ấm này, đấy là vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh, là cả cái cuộc đời của mình. Thiết tha bám chặt lấy 5 cái lớp vô minh, là cứ nhận là mình. Này, Cái tai nạn là ở cái chỗ cứ nhận nó là mình, nhận cái ngu si, nhận cái mê muội là tâm tánh mình. Thế cho nên mới không gỡ được, mới khó gỡ. Thế bây giờ cái thấy nghe, cái tánh giác của mình là cái thấy nghe hay biết, nó đã bị năm cái lớp ngũ trược, ngũ âm, năm cái lớp vô minh vọng tưởng này nó che lấp. Cho nên đối với cái chân thật này gọi là xa. Xa mình đối với bốn cái đức thường lạc ngã tịnh là mình xa, xa xôi. Tuy nó mới là bản thể của mình, nhưng mà mình lại quên mất. Rồi bây giờ cứ sống với năm cái lớp vô minh kia. Thế cho nên gọi là xa xôi. Thế bây giờ mình muốn trở về để hợp, hay là trở về, con cho biết thế nào gọi là thường lạc ngã tịnh. Con phân tách từng chữ con giảng nghĩa. Mình bây giờ lại cứ sống với năm cái lớp ngũ trược này. Thường còn, yeah, nghĩa là chúng ta vô sanh bất diệt, nghĩa là chúng ta vô lượng thọ. Cái chân tâm bản tánh của chúng ta đó, nó không sanh, nó không diệt. Mình đã học ở trong cái bài 10 kiến tinh. Đấy, cái bài không diệt ở chỗ vua Bà Tư Nặc. Cái bài vô sanh ở bài thứ tư trong 10 kiến tinh. Thế cho nên gọi là vô sanh bất diệt, nó thường. Mà bây giờ mình cứ nhận những cái thân người, cái thân phận đoạn sanh tử, vơ đất nước gió lửa nhận làm thân. Cho nên cứ hễ sáu cái thức nó sinh hoạt thì mình bảo sống, mà hễ sáu cái thức nó không sinh hoạt thì mình bảo chết. Thế là cứ nhận cái phận đoạn làm cái mạng sống. Mất cái đức chân thừa thì đọa về cái kiếp trược, là tại mất cái đức chân thường này. Còn lạc là thế nào? Con có chỉ cho thầy được cái chỗ này không? Bản chất của chúng ta là vui, mà bây giờ lại cứ kêu khổ. Đúng rồi. Đấy. Cho nên chư Phật Bồ Tát các ngài sống với cái chân tâm, lúc nào nét mặt cũng tươi vui, tươi cười an ổn. Này. Còn bọn chúng mình bây giờ tại vơ cái vọng thân, cái vọng tâm, cái vọng cảnh, cho nên cả ngày nhận ngay cái tham sân si là tâm tánh của mình. Thế cho nên là chúng ta lầm, mất cái đức chân lạc, mà cứ nhận những cái phiền não là tâm tánh của mình. Tôi thích thế này, tôi ghét cái kia, tôi buồn, tôi nóng tánh. Đấy, cứ nhận là tôi, nhận những cái hư vọng, nhận là mình. Bây giờ những các vị mà chuyên tu, ngay đến chúng ta cái lúc nào an ổn chuyên tu, đấy, thì chúng ta cũng thấy trong người nó nhẹ nhàng, gọi là khinh an. Nó nhẹ nhàng, nó an ổn. Đó là bởi vì cái lúc bây giờ cái tham sân si nó có phần nào nó lắng lại, thì cái nhẹ nhàng an ổn nó hiện rõ lên. Thế thì như thế rõ ràng là chúng ta hàng ngày cứ nhận cái vọng tâm là mình. Cho nên cứ nhận cái tham sân si, những cái phiền não nặng nề, thấy cho nên thấy khổ. Thế lúc nào tu hành mà lắng bớt những cái thì cái khinh an nó cũng hiện lên. Tuy chưa hẳn là cái chân lạc, nhưng mà cũng đã thấy cái dễ chịu khoan khoái rồi. Thế cho nên cái bản chất chúng mình là vui, mà chỉ tại chúng mình cứ tập những cái phiền não. Còn thế nào là ngã? Chữ ngã, ngã là chân thật là ta, Mà chúng ta thì cứ nhận cái vọng ngã, cái vọng, cái hư vọng là mình, quên mất cái chân ngã, quên mất cái chân tâm nó thật là mình, cho nên gọi là ngã.
Dạ.
Còn tịnh.
Dạ, mô Phật kính bạch trên thầy.
Nó không có phiền não, mà nó sống cho, nó là sự thật. Còn chúng mình bây giờ sống với những cái vô minh, cái mê lầm.
Trước hết phải lừa bỏ cội gốc sanh tử, nương theo cái không sanh diệt để thành tựu tánh viên tràng.
Tức là trước, tức là phải tu cái phần samatha. Trước hết phần, học cái phần samatha đó, chọn lựa cái căn bản sanh tử vứt đi và nhận lấy cái căn bản bồ đề, để mà y vào cái căn bản bồ đề mà tu, để thành tựu được cái chân tâm bản tánh của mình. Đó là trước hết phải học cái phần samatha tiếp.
Dạ. Kính bạch thầy, khi mà mình đã
dùng tánh, con đọc dạ. tiếp.
Dùng tánh viên tràm xoay các thứ hư vọng sanh diệt trở về bổn giác.
Tức là cái phần tu đạo, cái phần tama chúng mình sắp sửa học đây. Đấy, mình phải y vào cái tánh viên trạng để xoay các thứ hư vọng. Tức là để như Đức Quán Thế Âm, Ngài an định vào cái tánh nghe. Thế là năm cái lớp ngũ trược, năm ấm, sắc ấm nó tan, rồi thọ ấm nó tan, tưởng ấm nó tan, hành ấm nó tan, đến thức ấm nó tan nữa. Ngài gọi là sanh diệt đã diệt, tịch diệt hiện tiền, hốt nhiên siêu vượt, thế xuất thế gian, thập phương viên minh, được hai thủ thắng. Đấy, tức là cái phần tama, cái phần samatha là phân biệt cái chân mới vọng. Thế bây giờ đến cái phần tama này là chúng ta y vào cái tánh chân, hoàn toàn sống với cái chân thật, để cho những cái vô minh, năm cái lớp vô minh nó tan dần đi. Thế gọi là các thứ hư vọng nó trở về bổn giác. Bởi vì nó tan đi là hết, thì chỉ còn cái tánh giác của mình là sự thật. Con nói tiếp.
Nam mô Di Đà Phật. Thì Phật thầy là được tánh không sanh diệt của bạn giác, làm nhân tu mới viên thành quả vị.
Đó, tức là cái phần thiền na của chúng mình đấy. Một khi đã được cái căn bản trí rồi thì tu lục độ vạn hạnh, cứu giúp chúng sanh, như thế là cái hậu đắc trí nó viên mãn. Thế là viên thành quả vị. Được cái tánh không sanh diệt của bản giác, tức là được cái căn bản trí làm nhân tu, để tu độ chúng sanh, tu lục độ vạn hạnh. Thế là viên thành quả vị, tức là hoàn mãn được cái hậu đắc trí, tức là cái phần thiền na của chúng mình. Thế là phải tu ba samatha, tama và thiền na. Con nói tiếp.
Dạ. Thì thật thầy là ở đây nói là như lặng nước đục, để yên không đồng, đất cát tự chìm, nước trong hiền ra, gọi là uốn dẹp khách trần phiền não.
Ở trên là Phật nói về lý thuyết, đây là Phật cho lấy ví dụ để cho nó rõ nghĩa. Thế đây là nói cái phần samatha, lấy ví dụ như cái tâm của mình bây giờ là cái tâm ngũ trược, nước đục. Bây giờ phải để lắng yên, cho nên samatha gọi là phần chỉ. Chỉ là đứng lặng, đứng lặng. Thế đứng phân biệt được, mình phải an định cái tinh thần, soi lại mình. Đấy, như lắng nước đục, cứ để cho nó yên, nó không động, thì cái phần đất cát, tức là cái phần mê vọng, nó tự chìm xuống, và cái phần nước trong nó hiện ra. Mình phân biệt được minh bạch cái chân và cái vọng. Còn nói tiếp.
Dạ. Kính thưa thầy là dàn bùn sạch hết, chỉ còn nước trong, gọi là dứt căn bản vô minh.
Là phần tam ma tiếp tâm sáng suốt.
Dạ, tâm sáng suốt đã tinh thần, hành giả có thể tùy cơ hiện hình trong mười pháp giới, tế độ chúng sanh, tâm thường hợp với diệu đức thanh tịnh niết bàn.
Căn bản thanh gọi là cái
căn bản trí.
Căn bản trí thế mà đủ được cả hai, căn bản trí hậu đắc trí viên mãn thì tức là thành Phật. Ở đây gọi là thường hợp với diệu đức thanh tịnh niết bàn, tức là phần thiền na. Như vậy là cái việc tụ trở về cái tánh thật của mình là phải có đủ ba phần: Samatha, Tama và Thiền Na. Đoạn trên Phật giảng về cái nghĩa, và đoạn dưới Phật cho cái thí dụ cho nó rõ ràng. Ngày Đức Quán Thế Âm.
Dạ.
Cho nên chúng ta hôm nay chúng ta học về bài Đức Quán Âm Quảng Trần.
Dạ.
Nhân tiện là ngày của Đức Quán Âm để mình tụng, để thành tất cả đại chúng chúng ta cùng tụng cái phần Quán Âm Quảng Trần, rồi chúng ta nhận nghĩa. Trang 176. Quán Âm Quảng Trần. Đây là ngày kỷ niệm Đức Quán Thế Âm. Vậy chúng ta trước khi nhận nghĩa cái pháp môn tu của Ngài, chúng ta chịu khó niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm một tràng để cầu Ngài gia hộ cho nghiệp chướng nó tan đi. Đọc đến đâu hiểu nghĩa đến đấy. Một Phật. Ngài có chữ cảm ơn chú. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Đức Quán Thế Âm, chúng ta niệm Ngài, nhớ đến Ngài đây là thì Ngài ở đâu, có cảm, chúng ta cảm thì Ngài ứng. Đức Quán Thế Âm Ngài ở đâu, như sư cô vừa nói này, Ngài thì là sự thật, mà chúng ta thì sống trong mê. Bây giờ tìm xem cái mê của mình đâu để gạt nó ra, rồi tìm xem cái sự thật là cái gì, thì chúng ta thấy Đức Quán Thế Âm này. Vậy chúng ta đang mê cái gì? Xét lại mình xem mình là cái gì. Chúng ta mê ở cái chỗ vào thai mẹ, hút những cái máu nhơ bẩn của mẹ kết thành cái thân, rồi bây giờ ra khỏi bụng mẹ không có máu của mẹ nữa, thì lại bắt chiếc mẹ ăn cơm, uống nước, thở không khí, bào chế ra máu để nuôi cái thân. Rồi chúng ta nhận cái thân này là hiện tại là mình. Và những ai đồng nghiệp với chúng ta này có cái thân như thế, làm bằng máu, nói gần thì là làm bằng máu, nói xa thì là làm bằng cơm, bằng gạo, bằng đất, bằng nước, gió, thở không khí là gió, hơi ấm của mặt trời là lửa. Chúng ta vơ đất, nước, gió, lửa nhận làm thân thể của mình, mà rồi thì nó già, nó bệnh, rồi đem chôn xuống đất, vậy rõ ràng nó không phải mình. Mình vơ những vật ở bên ngoài đắp lại thành cái thân, rồi nó già nó bệnh, rồi đem chôn xuống đất vứt đi, rồi lại lo đi làm cái thân khác. Đấy, bây giờ chúng ta nhận được ra nhau, bà con, bạn bè, chị em nhận được ra nhau là do cái hình tướng hư vọng, cái hình tướng bằng cơm, bằng gạo, rồi mai đây nó tan rã thành không. Đấy là cái chỗ mê lầm của chúng mình. Mà chúng ta chỉ ai có cái thân bằng đất thì mình mới trông thấy, mình cho là có thật. Còn những ai không có cái thân bằng đất thì mình không trông thấy. Thế vậy thì thân chúng ta, cái đất, nước, gió, lửa, bây giờ những da thịt xương là đất, không phải mình. Nói cười đi lại là gió, không phải mình. Đã. Vậy thì rõ ràng những cái thân này, những cái hình tướng mà chúng ta thấy được, những cái âm thanh mà chúng ta nghe được, những các cái vuông tròn chúng ta thấy được, chúng ta sờ nắm được, đều là những cái hư vọng. Thế còn ở nơi chúng ta đó, hiện tại thầy đang nói, chị em đang biết nghe, chúng ta có cái tánh giác, tánh biết rõ ràng. Mà Phật dạy cái tánh giác, tánh biết này nó như hư không. Cái công dụng hiện tại rõ ràng, nhưng mà cái thể chất của nó thì như hư không. Nó có thật bởi vì công dụng rõ ràng. Chúng ta, thầy đang nói, chị em đang nghe, chúng ta đang biết thấy, biết làm việc, chúng ta đang học bài, thế rõ, cái công dụng có rõ ràng, nhưng mà cái thể thì không nhìn thấy, nó như hư không, nó ở khắp trong thân chúng ta, và ở khắp ngoài thân, và ở khắp vạn vật, ở khắp pháp giới. Cái tánh giác biết này Phật 10 lần dạy chúng mình trong kinh Lăng Nghiêm, nó là tánh linh giác, nó bất động, nó bất diệt, nó vô sanh, nó chân ngã, nó tùy duyên mà bất biến, nó bất nhị. Hễ chúng ta cứ lìa hai cái vọng kiến, biệt nghiệp vọng kiến và đồng nghiệp vọng kiến, thì chúng ta sẽ thấy được cái chân tánh này. Thế là chỉ có tại vì vọng kiến mà chúng ta phân cách. Cho chúng ta với Đức Quán Thế Âm đồng một thể. Vậy thì Ngài đang ở trong thân chúng ta, Ngài cũng ở khắp cả vạn pháp, Ngài ở cả pháp giới. Hiện tại bây giờ mà chúng mình không trông thấy đấy thôi, bởi vì chúng mình thấy toàn những cái hư ảo, chứ cái thật thì mình lại không trông thấy, thì chúng ta gọi là chân không. Này, vậy thì hiện tại bây giờ Ngài đang có mặt tại đây, cũng như chính chúng ta đang có mặt tại đây. Ngài đang ở ngay thân tâm chúng ta và ở khắp cả. Đây là một nhân vật có thật. Chúng ta nhận lấy cái chân tâm của mình là thật, có thật, thì tất cả chư Phật, Bồ Tát và các ngài có thật hiện tại, cũng như thầy đang biết nói, chị em đang biết nghe, cái tánh thể chân thật của chúng ta đấy, gọi là diệu pháp liên hoa, gọi là pháp Phật, pháp tăng thường trụ. Pháp tức là cái chân tánh, cái chân thật, cái thể chân thật gọi là pháp. Rồi từ cái thể chân thật này khởi lên các cái trí tuệ hiểu biết, đó là Phật. Từ cái trí tuệ chân thật này mà buông xả những cái lầm mê, trở về cái thật, đó là cái thể thanh tịnh, đó là tăng. Cho nên Phật pháp tăng đang thường trụ ở ngay chúng ta, ngay tâm thể chúng ta, và ở khắp mười phương. Hiện tại thầy đang ngồi đây là có thầy, sư cô Tuệ Giác đang ngồi đây là có sư cô Tuệ Giác, sư cô Hoa Nghiêm đang ngồi đây, và tất cả chúng ta đang ngồi đây là những người có thật. Này, vậy thì Đức Thích Ca ngài đã hiện thân ở bên Ấn Độ, bây giờ ngài buông bỏ cái thân bằng đất là về đất, nhưng mà ngài là người có thật. Thì Đức Quán Thế Âm ngài cũng đang hiện là người có thật ở đây, cũng như tất cả chư Phật Bồ Tát là có thật. Chúng ta muốn biết các ngài có thật hay không, cứ quay về nhìn lại mình. Hiện tại cái thân mình chỉ cái da thịt xương thì hư vọng bằng đất, nó sẽ trả về đất. Nhưng còn cái tánh đang biết thấy biết nghe, cái tánh này thường trụ vô sanh bất diệt. Cho nên không có gì chân thật hơn là chính Đức Quán Thế Âm. Thì chúng ta tin chắc ngài đang có mặt tại đây, cũng như chúng mình đang có mặt tại đây, mười phương Phật đang có mặt thật sự ở thế gian này. Bây giờ chúng ta nhận nghĩa vào bài.
Quán Âm Quảng Trần Nghĩ Căn Tu Chứng.
Quảng Trần là rộng. Trần là trình bày. Trình bày một cách rộng rãi, đầy đủ, rõ ràng. Cho nên gọi là Quảng Trần. Ngài trình bày về cái sự tu hành của ngài. Thế nhưng là chữ Quán Thế nói đủ là Quán Thế Âm. Quán Thế Âm, thế là thế gian, âm là cái âm thanh. Thế là quan sát cái âm thanh của thế gian. Thế làm sao không gọi là nghe mà lại gọi là quán? Chúng mình nghe thì nghe âm thanh. Chúng mình sống bằng vĩ thức, sống trong cái đời mê vọng, cho nên cái tai nghiệp báo, rồi từ cái tai nghiệp báo nó khởi ra cái nhĩ thức, nó nghe cái âm thanh. Còn ngài đã giải thoát những cái nghiệp báo như chúng, không có sống cái cuộc đời mê vọng như chúng mình nữa. Bây giờ ngài sống bằng chân tâm bản tánh, ngài không có cái tai nghiệp báo, không sống bằng vọng tâm vọng cảnh, Ngài sống trong sự thật. Thế cho nên Ngài dùng cái trí tuệ đấy, cái chân tâm của Ngài, Ngài dùng cái trí tuệ, cái chân tâm Ngài chiếu soi. Vì thế gọi là quán, chứ không phải như chúng mình dùng cái nhĩ thức với cái tai thế gian để mà nghe. Ngài sống bằng cái tánh, Ngài sống bằng cái
căn bản Bồ Đề.
Ừ, Ngài sống bằng cái căn bản Bồ Đề. Nè, cho nên cái căn bản Bồ Đề nó không có tai, không có nhĩ thức. Ngài chiếu soi, dùng cái căn bản Bồ Đề mà chiếu soi, cho nên gọi là quán. Sợ nêu cái chữ nhĩ căn, cái tánh biết nghe, tức là cái tánh Phật, cái tánh vô lượng quang, cái tánh biết của chúng mình đó. Ở nơi mắt thì gọi là thấy, ở nơi tai thì gọi là nghe. Có một cái tánh biết thôi, nhưng mà vì chúng ta có cái nghiệp báo, cái thân nó có 6 cái bộ máy, thành ra cứ tùy mỗi một cái máy nó lại phát ra một cái công dụng. Cũng như ở trong nhà đó, thì điện có một thứ thôi, nhưng mà ở cái bóng đèn này thì nó phát ra ánh sáng, vào cái radio thì nó nói nheo nhéo, vào cái lò sưởi thì nó phát ra hơi ấm, vào cái máy lạnh thì nó phát ra cái hơi lạnh. Thế là cứ vào cái quạt thì nó chạy vù vù. Thế là điện thì có một thứ thôi, nhưng mà vào mỗi một cái bộ máy thì nó phát ra cái công dụng khác nhau. Cái tánh Phật của chúng ta cũng chỉ có một là tánh Phật. Thế ở nơi mắt thì gọi là cái thấy, ở nơi tai nó gọi là cái âm thanh. Đấy. Thế là chúng ta, cái tánh Phật của mình nó chia ra làm 6 cái công dụng. Thế bây giờ người tu hành thì chưa nhận được cái chân tánh, cho nên phải từ cái công dụng mà tìm vào cái chân tánh. Có người thì từ cái thấy mà tu như Ngài Anaruddha, còn Đức Quán Thế Âm thì từ cái nghe mà tu. Thế cho nên đây nói về cái pháp môn tu của Đức Quán Thế Âm, tức là cái nghe, cái nhĩ căn là cái gốc của cái nghe, là tu chính. Thế cứ mình vào đây nhỉ, cái đặt mình vào đây, đây người ta đâu có nói đến con, đây người ta nói đến Đức Quán Thế Âm. Thế nào chứng đây là cái gì, nghĩa làm sao lại để hai cái chữ tu chứng? Là việc làm của Đức Quán Thế Âm. Đấy. Ngài đã tu như thế nào và Ngài đã chứng như thế nào. Đấy. Cái đây là việc làm và cái kết quả của Ngài. Con nói tiếp.
Thế mà thầy con xin nói tiếp à. Quán Thế Âm Bồ Tát đảnh lễ chân Phật bạch rằng,
con gọi Ngài là Bồ Tát, con giải nghĩa cho chị em hiểu thế nào gọi là Bồ Tát. Đó, điểm thứ nhất là chính Ngài giác tỉnh. Ngài đã giác tỉnh, giác tỉnh nghĩa là không mê nữa, buông xả được cái mê, trở về sống với sự thật. Thế là đấy, chính Ngài tự giác tỉnh. Rồi Ngài lại có cái cái việc, cái nguyện cứ tự mình tự giác, rồi đem cái giác tỉnh ấy đánh thức những người khác. Đấy, ngài làm tất cả những việc Bồ Tát, tức là một hữu tình, nhưng mà đã tỉnh không có mê. Đã tỉnh thì tức là đã biết cái thân này là giả tạm, cho nên buông, không có ích kỷ, mà luôn luôn làm việc lợi ích cho mọi người. Cái lợi ích cần thiết nhất là đánh thức người ta cũng tỉnh dậy, cho nên gọi là tự giác và giác tha. Ngài nói ngài đã phát tâm Bồ Đề. Con giảng cho chị em thế nào là phát tâm Bồ Đề. Chữ Bồ Đề nghĩa là gì?
Dạ, kính bạch thầy, Bồ Đề có nghĩa là giác tỉnh.
Đấy, ngài phát cái tâm cầu giác tỉnh. Cầu giác tỉnh tức là cầu trí tuệ trên việc tự lợi, phần tự lợi của mình là mình tỉnh ra, tỉnh cho đến hoàn toàn như ông Phật. Đó là cái đối về phần tự lợi. Còn về phần lợi tha, ngài mong cho mọi người cũng tỉnh ra, mà cũng tỉnh hoàn toàn như Phật, phát tâm Bồ Đề. Đây ngài nói hằng hà, ngài cái chỗ tu của ngài đã từ hằng hà xa kiếp, ngài theo Đức Phật Quán Thế Âm. Đức Phật Quán Thế Âm dạy ngài làm gì? Ngài phải có ba việc mà chúng ta nhớ. Chúng ta bây giờ theo gót các ngài, noi gương các ngài thì phải có ba việc. Việc thứ nhất là nghe, tức là học. Chứ mình chưa biết, mình phải nương vào Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền, các bậc đã giác tỉnh hơn mình. Thế phải tìm thầy để học, để nghe, nghe các ngài giảng, học cho nó tỉnh ra, cho biết những cái điều mình chưa biết. Thế nhưng mà học xong lại chưa đủ đâu. Cũng như chúng mình học Bộ Lăng Nghiêm đây, nghe ở trong lớp và đọc ở trong sách. Thế nhưng mình phải suy ngẫm y theo sách, cũng như cái đèn soi sáng cho mình. Nhưng mà chính cái con mắt mình phải thấy. Cho nên chính mình nghe xong mình phải suy ngẫm. Bởi vì chúng mình trí tuệ nó kém, không phải qua tai mà nắm được sự thật. Số đông lại cái hiểu lầm. Cho nên phải suy ngẫm để phân biệt chánh tà, đâu là phải, đâu là trái. Mà để tìm, để khai mở cái tuệ, thấy được cái nghĩa sâu. Thế cho nên cái việc nghe xong là phải suy ngẫm. Thế rồi suy ngẫm rồi, phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai, buông cái sai, nhận lấy cái đúng. Thế rồi, thế là mình biết rồi, nhưng mà bây giờ phải thực hành. Đấy. Như hôm qua vừa nói, làm được thổi được nồi cơm rồi, nhưng bây giờ phải ăn thì mới no. Phải thực hành. Thực hành nghĩa là kinh nghiệm. Kinh nghiệm thì mới thấy đúng cái ích lợi và cái sự thật. Thế cho nên chúng ta cũng phải ngồi học theo ngài, nghe rồi phải suy ngẫm rồi phải thực hành. Đủ ba cái việc này nó mới thành chữ học. Nghe, suy ngẫm thực hành. Như ở đây Ngài nói để vào chánh định là thế nào, cái pháp môn tu của mình là cái gì. Đấy, thế là Ngài nghe Đức Quán Thế Âm dạy, cũng như chúng mình bây giờ đang nghe Ngài giảng lại. Thế nghe rồi chúng ta cũng suy ngẫm xem cái lời dạy này đúng chỗ nào, phải chỗ nào, hợp chỗ nào. Thế rồi cũng thực hành. Thế Ngài nghe Đức Quán Thế Âm dạy giảng về, thì Ngài cũng quay trở lại ngó lại cái thân mình, biết chỗ nào chánh, chỗ nào tà, chỗ nào thật, chỗ nào giả, để sống với cái thật. Thế cho nên Ngài an định vào cái chân tâm bản tánh của mình, sống với cái sự thật, an định vào cái sự thật, buông những cái hư vọng, thật gọi là vào chánh định. Chánh định tức là an định vào cái tánh Phật của mình. Cái chữ chánh định đây tức là vừa có định lại vừa có tuệ, chứ không phải là si định, mà là định tuệ đầy đủ, cho nên gọi là chánh định.
Ở trong tạnh nghe nhập lưu vong sở.
Thế nào là ở trong tánh nghe? Tánh nghe đây tức là chúng mình đã học ở trên đó, là cái kiến tinh, là cái căn bản bồ đề ở nơi cái tai. Thế nào là nhập lưu? Chữ nhập lưu chính nghĩa là vong sở, mà hễ vong sở tức là nhập lưu. Vong là quên, bỏ đi. Sở là cái đối với cái năng nghe, đối với cái khả năng của cái tai, tức là âm thanh. Vậy vong sở tức là buông những âm thanh đó. Không, đấy, mỗi tai mình vẫn nghe, nhưng mà những cái âm thanh nó hiện lên, mình biết nó huyễn, mình không có thủ chấp. Nghe cũng như không, người ta gọi là như gió thoảng ở bên tai. Buông, không bận lòng đến những cái âm thanh. Vậy thì buông những cái âm thanh ra, còn thuần có một cái tánh nghe thôi, an định và cái tánh nghe ấy gọi là nhập lưu. Người ta gọi lưu là cái dòng thánh. Chúng ta là kẻ phàm phu, vướng mắc cảnh trần, còn buông xả cảnh trần, biết nó huyễn, thoát cái kiến hoặc, như thế gọi là nhập lưu vào dòng thánh. Vậy đấy, muốn làm ông thánh thì có một việc, đừng bận lòng đến những các âm thanh.
Sở nhập đà tịch đồng tình hai tượng không sanh,
gọi là sở nhập. Cái chỗ mình vào thì trên vừa mới nói nhập lưu. Vậy cái chỗ mình vào tức là dòng thánh. Dòng thánh ở đâu để mình vào? Đấy, an định vào cái tánh nghe của mình, buông những cái âm thanh ra, thì sở nhập cái chỗ vào, nghĩa là mình đã buông hết các âm thanh, mình an định vào cái tánh biết nghe của mình. Thế như thế, cái chỗ vào tức là cái an định này. Chỗ vào đã tịch, tịch tức là không còn động, cũng không còn tĩnh nữa, chỗ vào đã tịch. Đã. Con động là con nhận cái âm thanh, mà tĩnh ấy, tĩnh ấy, là mình không nhận âm thanh nữa. Còn bây giờ mình tịch, tức là mình sống tới cái tánh nghe, chứ không bận lòng đến hai cái việc động tĩnh ở bên ngoài nữa, mà sống với cái tánh nghe của mình. Thế cho nên gọi là tịch. Thế vào được cái tánh nghe rồi, không bận lòng một chút nào đến cái cảnh bên ngoài nữa. Thế cho nên động tĩnh hai tướng rõ ràng không sanh. Này, chúng mình bây giờ không động thì tĩnh. Này, bởi vì mình vẫn đề tâm ra bên ngoài, vẫn bị cái động tĩnh bên ngoài nó chi phối. Còn ngài hoàn toàn sống với cái tánh nghe, an định hoàn toàn vào bên trong, sống với cái tánh nghe, cho nên không có chuyện động và tĩnh. Động và tĩnh là cái chuyện cảnh ở bên ngoài. Có động có tĩnh thì có âm thanh. Này, đằng này ngài buông thực sự cảnh ở bên ngoài, ngài an định hoàn toàn vào cái tánh nghe của ngài. Thế cho nên ở trong cái cảnh tịch, không có động, không có tĩnh. Con nói tiếp.
Dạ. Như vậy tiền tu văn sở văn tận.
Thế. Văn sở văn tận. À, thế nào con gọi là văn sở văn tận? Cái tướng độc với tịnh rõ ràng không sanh. Dạ. Trong kinh Pháp Hoa gọi là chân quán, nghĩa là hoàn toàn ở trong cái cảnh chân thật. Nè, thế gọi là chân quán, tức là hai cái tướng, hai cái động và tĩnh, tức là cảnh bên ngoài mà rõ ràng nó không có nữa, thì tức là mình nhập lưu hoàn toàn rồi. Cho nên kinh Pháp Hoa gọi là chân quán, nghĩa là sống trong cái chân thật, quan sát cái chân thật. À, thế cứ như vậy, ngài an định vào cái tánh nghe, buông cảnh bên ngoài, gọi là như vậy tiến tu. Thế thì lúc đầu hai cái tướng động tĩnh không sanh đó là sở văn, nó đã hết, đó là hết cái sở văn. Thế mà đã không có sở văn thì đâu có còn cái năng văn, cho nên văn sở văn tập. Này, thế là không có hai cái động tĩnh, đó là hết cái sở văn. Mà đã hết cái sở văn thì cái năng văn nó cũng không còn, cho nên gọi là văn sở văn tập. Đến chỗ này vẫn là chân quán. Này, nhưng mà tận văn, tận văn tức là hết cái chuyện nghe, không có sở mà cũng không có năng, cả năng văn sở văn đều hết. Đấy, thế là tận văn. Nhưng mà không trụ vào cái chỗ tận văn này, mà ngài vẫn cứ tiếp tục cái công phu, không có dừng cái công phu lại. Cho nên nói là không có trụ vào cái chỗ này. Thì bây giờ không có cái tánh nghe nữa, không có năng văn, không sở văn, không có cái chuyện nghe nữa, thì cái tánh của mình gọi là tánh giác. Thế bây giờ ngài thấy, thấy có tánh giác thì mình lại thấy có năng giác và sở giác. Có mình nghe và cái tánh đang bị tăng giác đang được phát minh năng giác sở giác. Thế bây giờ ngài lại buông cái giác, nghĩa là ngài vẫn an định chứ không có bận lòng gì cả. Không, cái năng giác mới sở giác nè. Thế cho nên không cả sở giác rồi lại không cả cái năng không. Thì ở đây trong kinh Pháp Hoa gọi là thanh tịnh quán, rồi không giác cực viên, năng không sở không cùng hết. Trong Pháp Hoa gọi là quảng đại trí tuệ quán, sanh diệt đã diệt, tịch diệt hiện tiền. Tức là cái cảnh này hiện lên rồi lại cảnh kia hiện lên thì gọi là cái sanh diệt. Thì sanh diệt đã hết, đó là tịch diệt hiện tiền. Tức là ở đây là năm ấm lần lượt là tiêu. Trước hết cái động tĩnh là sắc ấm, còn văn với sở văn này là thọ, thọ tưởng. Đến giác, sở giác không là hành. Rồi đến không sở không diệt, sanh diệt đã diệt, đó là thức ấm đã hết. Thì đây bởi vì cái quan trọng là cái sự tu hành được tự chứng tự thấy, cho nên ngài không có nói nhiều.
Dùm cho con cái chữ không giác cực viên.
Không, con nói cái không gì?
Không giác cực viên.
À, không giác cực viên. À, bởi vì trên đã nói có năng giác và sở giác, thì trước hết phải không cái sở giác, rồi cái năng giác nó cũng hết. Thế là cả cái năng không, cái năng giác và sở giác nó đã cùng hết. Rồi thì đến cái năng không và sở không. Thế là cái không giác cực viên này, tức là cả hai cái năng giác sở giác đều hết, cho nên gọi là không giác đã hết. Rồi đến không sở không diệt là cái năng không sở không cũng hết.
Thì cho các con thưa như vậy, thì trong cái ở cái không giác cực viên này á thầy, thì cái năng không và sở không, à, năng giác và sở giác đều hết. Như vậy thì trong khi mà mình nghe tánh nghe thì cái sở giác nó hết trước hay là cái năng giác hết trước ạ? Hay
là hai cái? Dĩ nhiên là hai cái. Có năng thì có sở, hai cái nó đối nhau. Cho nên cứ không thì tức là cái năng nó hết sao? Trước hết là cái sở nó hết thì cái năng nó hết.
Mô Phật con kính bạch thầy, cho con thưa là văn sở văn tận, nghĩa là hành ấm, thọ ấm và tưởng ấm. Vậy thì sắc ấm nó ở chỗ nào con kính
bạch thầy? Sắc ấm là cái động tĩnh hai tướng rõ ràng không sai.
Cái văn sở văn tận thì theo như kinh Pháp Hoa nó là chân quán hả bà thầy? Như theo như kinh Pháp Hoa nói cho đó là chân quán phải không?
Ừ, là tức chân, tức là mình vào cái tánh nghe rồi mình buông những cái hư vọng thì gọi là mình chạy thống với cái chân. Cái nghĩa ở đây chúng ở cái phần chú thích lời các tổ giảng đã rõ ràng, chị em chịu khó xem kỹ cái phần chú thích ở giữa đằng sau.
Kính nhập lưu văn sở đó là thầy. Ở đây ngài nói nhập lưu văn sở, khi nào mà sở nhập đã tịch á thì động tĩnh hai tướng mới rõ ràng là nó không có. Như vậy thì cái lúc mà mình nhập lưu văn sở ở đây thì mình đã vong đâu, mà ngài nói khi nào tịch thì mới có động tĩnh, thì vậy mình vong cái gì?
Sở nhập tịch sở nhập có tịch thì động tĩnh hai tướng nó mới không sanh.
Như vậy thì câu hỏi cái nhập lưu vong sở, ngay lúc ban đầu mình nghe tánh nghe mình phải vong sở thì mình
thì vong thì cứ vong đi được đến đâu hay đến đấy, cho đến bao giờ mà thật tịch thì lúc bây giờ mới ai tướng động tịch nó mới.
Cho con thưa, vậy thì nhập lưu vong sở nghĩa là mình buông âm thanh mà mình bắt đầu trở về nghe cái tánh nghe, rồi sở nhập đã tịch nghĩa là mình an định ở trong cái tánh nghe đó, chừng nào năm ấm nó tan thì thanh diệt đã diệt, tịch diệt mới hiện tiền.
Thì đây người ta nói từng bước một, đi từng bước một thì cứ theo như đúng như đây tuần tự mà thấy.
Con xin thưa lại cái ý thắc mắc của con á bà thầy. Con xin thưa lại cái ý của con á bà thầy, đây nó chỉ nhập lưu vong sở ở trong tánh nghe, nhập lưu vong sở rồi sở nhập đã tịch thì động tĩnh hai tướng mới rõ ràng không sanh. Dạ, thì ý con nói là cái chỗ nhập lưu vong sở đó là đầu tiên là mình lìa cái âm thanh, tức là mình lìa cái động, thì đến khi mà sở nhập tịch thì động tĩnh hai tướng rõ ràng không sanh. Tôi nghĩ tới lúc này nó chỉ có tĩnh thôi chứ đâu có động, mà sao ngài bảo là bây giờ là động tĩnh
không
rõ
có tĩnh
ràng
nữa, không có tĩnh nữa, chỉ có tịch thôi. Minh bạch sở nhập đã tịch, cả động cả tĩnh nó đều hết.
Nhưng mà cái động nó đã hết từ chỗ nhập lưu vong sở rồi, từ động trên rồi.
Tu thì phải từ từ chứ đâu có phải cô nói mà cái này cô chứng ngay đâu. Đấy, cô phải để cái công phu của vong sở, vong cho đến bao giờ cái sở nhập nó tịch thì cái động tĩnh hai tướng rõ ràng không sanh. Mà nó tịch là bởi vì cô sống thật với cái căn bản bồ đề, cô buông thật cái căn bản sanh tử rồi.
Bà thầy, con thưa lại là ở trong tánh nghe nhập lưu vong sở, tức là bây giờ chúng con phải lìa hết những cái âm thanh độc trần ở ngoài này đi, cứ nghe tánh nghe thôi, là con đang lìa cái độc rồi. Rồi đến khi sở nhập đã tịch,
cô phải làm cái công phu ấy cho đến cái khi cái chỗ sở nhập được tịch. Cái công phu ấy cô phải kéo dài cho đến bao giờ sở nhập tịch thì khi ấy động tĩnh hai tướng cô thấy rõ ràng là cái không có.
Vậy là ngay lúc đầu tiên con nghe tánh nghe con lìa cái động trần mà con vẫn chưa thấy được cái động, nó là không có hả?
Thì cô vẫn còn ở trong động và tĩnh. Bởi vì vẫn còn ở trong ngoài cảnh trần. Bao giờ cô vào cái tánh căn bản bồ đề để cô sống hoàn toàn với căn bản bồ đề thì gọi là sở nhập đã tịch.
Chứ như vậy tiến tu, như vậy tiến tu là cứ thế mình cứ ở trong cái tịch của cái
đấy,
cái căn bản
cứ
bồ
như
đề.
Vậy cứ như vậy sống ở trong cái tịch thế thì cái năng, cái sở văn nó hết thì cái năng văn nó cũng hết.
Cho nên cái sở văn này không phải là động tĩnh nữa, mà sở văn này là mình nghe cái tánh nghe, tức là cái tánh nghe của mình cũng hết, mà mình nghe cái nghe, nghe tánh nghe cũng hết.
Cái sở văn đó là cái động tĩnh, mà cái văn, năng văn đó là cái tánh nghe, thì cả năng lẫn sở nó hết.
Độc tĩnh hai tướng rõ ràng không sanh là lúc này hoàn toàn là cái tánh nghe con đã tịch, tức là con đã vào được căn bản bồ đề, nhận được tánh nghe rồi, đã tịch rồi thì không còn cái độc trần và tĩnh trần này nữa. Thì như vậy tiến tu là con cứ ở trong cái chỗ tịch của cái tánh nghe, cái căn bản bồ đề này thì văn sở văn tịch.
Thì cái sở hai tướng sở động, là cái hai tướng động tĩnh đó là cái sở văn.
Nó hết rồi, nó không sanh
rồi.
Dạ.
Nhưng bây giờ còn cái năng văn. Thật là tiến tu để cái năng văn là cái tập khí thâu hút cái cảnh ngoài nó phải hết.
Như vậy tức có nghĩa là văn sở văn tận, tức là mình chỉ tập cái năng văn nữa thôi, chứ cái sở văn con đã hết ở trên rồi. Động tĩnh hai tướng rõ ràng không sanh là con đã hết cái sở văn rồi. Bây giờ tiến tu là văn sở văn tận, tức là con hết luôn cái văn, cái năng văn.
Thì đấy, nói thì cái đường thẳng thì nó thế, Nhưng mà đã có văn thì tức phải có sở văn.
Yeah.